以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần, Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau: Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ Chủ nhật hàng tuần, Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, và Đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay. Các bạn có vui không à? Hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng ta lại được đi chơi rồi ha. Vâng, và tin chắc rằng các bạn còn vui hơn nữa, đó là chúng ta lại được gặp nhau qua làn sóng phát thanh. Và các bạn thân mến, thì chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay của chúng tôi cũng sẽ như thường lệ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chương 1, mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chương 1, thông tin dành cho lao động di trú, chương 1, tin tức quê nhà, sinh hoạt thưởng thức và thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chương 1, mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ, để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Và trong những bài học trước, chúng ta đang học những cái câu nói về việc là khi mà chúng ta mua thuốc lá, rượu ở cửa hàng miễn thuế, ở sân bay á, thì chúng ta không được chuyển nhượng cho người khác, không được bán kiếm lời. Mình suy tiền mà yên chịu, chỉnh u chọn sổ. Và khi mà chúng ta vi phạm quy định này á, thì chúng ta sẽ bị phạt tiền ha. Các bạn còn nhớ là phạt bao nhiêu không ạ? Vâng, phạt từ 30.000 đến 6 triệu đại tệ đó các bạn ạ. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học những câu có liên quan đến vấn đề này nha. Và câu mà hôm nay chúng ta học đó là nếu mà bạn mang theo nhiều hơn số lượng được miễn thuế thì bạn phải chủ động khai báo với hải quan, nếu không sẽ bị tịch thu mà còn bị phạt tiền nữa. Thì câu này tiếng Hoa như thế này các bạn ạ. Rú cò nì tài chào cò miễn suy su liền, dễ giao chi tờ chủ tông xiang hải quan sơn bảo, phổ trợ huy mô sô, hải giao chia phá phá hoãn. Sau đây thì Tố Kim xin đọc thật chậm câu này nha. Rú cò nì tài chào cò miễn suy su liền, dễ giao chi tờ chủ tông xiang hải quan sơn bảo phổ 则会被没收，还要加罚罚还。Sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc một lần chậm chậm như thế này nha. Rú của nì tài trao của mền suy su đen dề giao chi tờ chủ tông xiang hải quan申报，否则会被没收，还要加罚罚还。Sau đây thì tôi Kim sẽ đọc từng vế. Nếu có nữ tài trao cổ miễn suy su liêng, dễ giao chi tớ chủ động xăng hải quan sân bào. 否则会被没收，还要加罚罚还。Câu này có nghĩa là nếu bạn đem theo nhiều hơn số lượng được miễn thuế, bạn phải chủ động khai báo với hải quan, nếu không sẽ bị tịch thu mà còn bị phạt tiền. Sau đây thì Tố Kim xin giải thích các từ vựng trong câu. Và vế thứ nhất đó là 如果你带超过免税数量。Từ vựng thứ nhất đó là 如果。Rú cổ là nếu, nì là bạn, tại là mang, là đem, trao cổ là vượt quá, miễn suy, miễn thuế, học rồi ha. Su liang, su là số, liang là lượng, su liang là số lượng. Rú cổ nì tại trao cổ, miễn suy, su liang, có nghĩa là nếu mà bạn mang theo nhiều hơn số lượng được miễn thuế. Rồi từ vựng trong vế thứ hai là dễ giao chi tờ chủ động xiang hải quan sân bảo. Dễ là cũng ha, giao là phải, dễ giao là cũng phải, chi tờ là nhớ, chi tờ học qua rồi nha. Chủ động, chủ là chủ, động là động, chủ động là chủ động. Xiang, xiang ở đây là hướng. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh của câu này ha thì chúng ta dịch là với. Hải quan là hải quan, sân bào là báo cáo, tức là chúng ta thông báo cho hải quan biết ha, là mình mang theo số lượng vượt quá như vậy đó. Rồi vế tiếp theo trong câu này đó là phù trợ huệ bê mô sô. Phù trợ là nếu không, huệ là sẽ, bê là bị, mò sô là tịch thu. Phô trợ huệ bị mò sô, nếu không sẽ bị tịch thu. Rồi với chót của câu ngày hôm nay đó là hải giàu che phá phá hoạn, tức là còn phải bị phạt tiền nữa. Hải giàu là còn phải, che là gia là thêm ha, nhưng mà ngữ cảnh ở đây thì chúng ta dịch là nữa ha. Phá khoản tức là phạt tiền. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu hết các từ vựng trong câu mà chúng ta vừa mới học ha. Câu này dài nhưng mà dễ đọc các bạn ạ. Các bạn thấy thế nào? Tố Kim thấy thì dễ đọc ha. Rồi bây giờ thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc lại một lần câu này nha. 如果你带超过免税数量，也要记得主动向海关申报，否则会没收。Hãy giao che phá phá hoạn. Chương mục ngày hôm nay cũng sẽ được kết thúc tại đây. Tố Kim hy vọng là các bạn nhớ là cứ đọc đi đọc lại nhiều lần những câu mà chúng ta đã học. Tin chắc rằng vốn tiếng Hoa của các bạn sẽ ngày càng tiến bộ. Hẹn các bạn vào tuần tới cũng trong giờ này nha.
Cà phê nghe mưa khát khao, chim trong trời, ước mơ ôi sao đầy vơi. Người nay cách xa vô trùng, từng đêm gỗ trang lạnh lùng, mưa đến không tình cay đắng. Muốn nhờ cơn mưa che giấu trái tim tội tình, lối về trăm năm.
Thông tin di công.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chương mục ngày hôm nay sẽ đưa đến các bạn những thông tin giúp cho các bạn nắm được những quy định của Bộ Lao động của Chính phủ Đài Loan cũng như là những quyền lợi của các bạn. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay thì tôi Kim xin chia sẻ các bạn một thông tin, đó là những điều chỉnh quan trọng về luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà bạn không thể không biết. Thì các bạn thân mến, nhằm để nâng cao tổng thể môi trường lao động, lần sửa đổi luật này đồng thời tập trung vào hai phương diện chính, đó là phòng ngừa an toàn lao động và bắt nạt nơi làm việc. Để cho môi trường làm việc của lao động có thể an toàn và tốt hơn, thì Bộ Lao động đã sửa đổi luật. Thứ nhất là phòng ngừa an toàn lao động, thì luật sửa đổi cho biết là tăng cường phòng ngừa từ nguồn gốc, tức là trong quá trình lập kế hoạch công trình á, thì bắt buộc phải thực hiện đánh giá rủi ro trước để sớm nắm bắt các nguồn nguy hại, từ đó phòng ngừa hiệu quả. Thứ hai là tăng cường quản lý nhà thầu, thì các cấp nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhà thầu chính cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống tai nạn và trách nhiệm quản lý. Về việc tránh bắt nạt nơi làm việc, thì luật sửa đổi cũng quy định là phải hoàn thành công tác phòng chống, phòng ngừa bắt nạt tại nơi làm việc. Quy định rõ ràng quy trình điều tra, hỗ trợ nạn nhân phục hồi và xây dựng môi trường làm việc thân thiện. Luật sửa đổi còn nâng cao mức phạt tối đa, đối với đơn vị không cải thiện sẽ công bố tên đơn vị và tên người phụ trách, đồng thời nâng mức tiền phạt nhằm nâng cao sự coi trọng của doanh nghiệp đối với quản lý an toàn. Luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ giúp cho mọi người yên tâm làm việc nơi công sở. Và trên là những điều chỉnh quan trọng trong luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp các bạn nên nắm bắt để bảo vệ quyền lợi của mình nha. Ngoài ra, để cho các anh chị em lao động nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Đài Loan có thể thuận tiện đi khám bệnh khi mà mình gặp phải vấn đề về sức khỏe. Nhận thấy là những người nước ngoài khi sinh sống làm việc tại Đài Loan gặp vấn đề khó khăn khi mà muốn đi khám bệnh do rào cản ngôn ngữ. Cho nên, chính phủ Đài Loan đã cho ra mắt bản đồ y tế khám bệnh dễ dàng. Chỉ một vài thao tác thôi là các bạn có thể tìm ra bệnh viện để mà đi khám bệnh. Bộ Lao động cho biết là việc tìm bệnh viện không còn khó khăn nữa. Nỗi lo không hiểu tiếng Hoa khi đi khám bệnh cũng sẽ tan biến các bạn ạ. Bản đồ y tế dành cho lao động nhập cư giúp cho bạn an tâm hơn và dễ dàng tìm kiếm đến phòng khám bệnh. Thì bạn có thể tra cứu các phòng khám bệnh thân thiện với lao động nhập cư ngay trên bản đồ này. Các bạn hãy nhấp vào phòng khám sẽ hiển thị địa chỉ, giờ làm việc và thông tin liên lạc. Thì bản đồ y tế khám bệnh sẽ giúp cho các bạn khám bệnh thuận tiện hơn. Khi mà các bạn đến phòng khám thì các bạn hãy sử dụng tính năng dịch theo thời gian thực ở trên trang chủ. Để mô tả rõ ràng các triệu chứng và tình trạng khó chịu của bạn cho y tá và bác sĩ hiểu được. Cũng tức là khi các bạn đến phòng khám bệnh thì các bạn hãy sử dụng tính năng dịch ở trên bản đồ này để người ta có thể hiểu rõ là bạn mắc những cái triệu chứng như thế nào, cảm thấy khó chịu ra sao mà chẩn đoán xem là bạn bị mắc bệnh gì nha. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều bạn lo lắng là mình chưa đi khám bệnh lần nào, bệnh viện đó hay là y tá bác sĩ đó không có biết mình, cũng như là không có hồ sơ bệnh án của mình thì mình có gặp khó khăn hay không. Thì Bộ Lao động cho biết là các anh chị em lao động nước ngoài đừng có lo lắng, lần đầu tiên đi khám bệnh cũng không có vấn đề gì xảy ra, tức là cũng rất là dễ dàng. Bởi vì hệ thống sẽ cung cấp các mục dữ liệu bằng ngôn ngữ phù hợp, dễ dàng hoàn thành thông tin cơ bản của bạn, bao gồm hồ sơ khám bệnh lần đầu, rồi mô tả bệnh tình, đồng thời sẽ hỗ trợ bạn thuận tiện hơn trong thủ tục đăng ký khám bệnh. Cho nên Bộ Lao động nhắc nhở mọi người là các bạn hãy tận dụng bản đồ y tế để việc đi khám bệnh của bạn trở nên đơn giản hơn. Các bạn đừng lo sợ khi mà mắc bệnh, không tìm được bệnh viện cũng như là không biết mình sẽ phải nói như thế nào để y tá và bác sĩ biết rõ bệnh tình của mình. Các bạn đừng lo, hãy tận dụng bản đồ y tế để đi khám bệnh khi cơ thể không khỏe, tránh để cho tình trạng bệnh kéo dài mà có những biến chứng nghiêm trọng nhé các bạn. Các bạn thân mến, đôi khi chúng ta mắc bệnh đột ngột vào nửa đêm nửa hôm thì lúc này chúng ta đi đâu để mà khám bệnh đây? Phòng mạch tư thì đã đóng cửa rồi, cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ đến phòng cấp cứu ở bệnh viện phải không? Và các bạn thì tin chắc rằng cũng có kinh nghiệm là khi chúng ta đến phòng cấp cứu ở bệnh viện thì đôi khi chúng ta phải đợi rất là lâu. Và có nhiều bạn nghĩ là hay là mình là người nước ngoài, cho nên người ta kỳ thị bác sĩ không khám ngay cho mình mà khám cho người khác, cho dù là người đó đến bệnh viện cấp cứu sau tôi. Có phải là như vậy không? Thì hôm nay Đỗ Kim xin chia sẻ với các bạn một thông tin, đó là tại sao chúng ta phải đợi lâu ở khoa cấp cứu. Thì ở đây có một hoàn cảnh như thế này Một người lao động nước ngoài bị bệnh không được khỏe, thì anh này được chủ thuê đưa đến bệnh viện khoa cấp cứu để mà khám bệnh. Có lẽ là vào ban đêm hay là vào những cái ngày nghỉ không có phòng khám tư ở ngoài cũng như là phòng khám bệnh ở bệnh viện, cho nên mới đưa vào phòng cấp cứu để khám bệnh. Thì anh này thấy là bác sĩ không khám cho mình mà lại khám cho người khác trước, trong khi anh là người đến trước mà phải chờ đợi. Cho nên anh rất lấy làm bất mãn và rất là làm khó chịu. Trong lòng anh nảy ra một thắc mắc là không biết có phải là mình bị kỳ thị tại vì mình là người lao động nước ngoài hay không. Thì để giải đáp và giải tỏa nỗi lòng của anh, Bộ Lao động đặc biệt đưa ra một cái thông tin này để chia sẻ với các bạn. Đó là khi các bạn đến phòng cấp cứu để mà khám bệnh, thì khi mà thấy cái hiện tượng này, các bạn nên biết là nhân viên cấp cứu sẽ dựa theo phân loại chấn thương, phân loại bệnh và tùy theo thương tật, bệnh tật của bệnh nhân để mà ưu tiên xử lý. Tức là họ sẽ xét xem là bệnh của mình có cần xử lý gấp hay không, nặng hay nhẹ, để mà xếp thứ tự ha. Thì ở phòng cấp cứu người ta sẽ ưu tiên xử lý những ca cấp cứu, những ca bệnh nặng, những ca cần phải chữa trị gấp. Còn như là bệnh của bạn là một bệnh thông thường ha, thì họ sẽ xếp cho bạn được khám sau, tức là căn bệnh của bạn không gây nguy hại đến tính mạng của bạn ngay tức khắc, do đó bạn có thể chờ đợi. Thì khoa cấp cứu sẽ ưu tiên xử lý bệnh nhân nguy kịch. Nếu mà nhân viên y tế yêu cầu bạn chờ đợi một tí thì có nghĩa là tình trạng của bạn tương đối ổn định, chứ không phải là nhân viên y tế kỳ thị hay là không có thiện chí giúp đỡ người nước ngoài đâu nha. Các bạn đừng nghĩ ngợi nhiều ha, hãy tự do thoải mái đi khám bệnh. Thì nếu mà bệnh mình nhẹ, mình mừng rồi ha, mình có thể chờ đợi để cho y bác sĩ có thể xử lý những ca bệnh nặng trước. Đây cũng là một cái mỹ đức, một cái ý thức tốt. Chúng ta có thể nhường thời gian để cho y bác sĩ kịp thời cứu những người đang trong cơn nguy kịch. Chúng ta có chờ đợi thêm một chút xíu cũng không sao ha. Biết đâu được nhờ như vậy mà một mạng người đã được cứu sống, phải không các bạn? Và để nói tiếp chương trình hôm nay thì Tố Kim xin chia sẻ các bạn một thông tin, đó là những lưu ý khi người cao tuổi sử dụng thuốc. Thì các bạn có biết không, khi mà tuổi tác chúng ta tăng lên thì nhiều người cao tuổi đều mắc các bệnh mãn tính và phải dùng thuốc lâu dài. Ở Đài Loan ha, thì hiện nay đã bước vào xã hội siêu cao tuổi rồi. Do đó những người mà cao tuổi sử dụng thuốc mãn tính rất là nhiều. Tuy nhiên á, nếu mà chúng ta sử dụng thuốc không đúng cách thì có thể gây hại cho sức khỏe. Theo thống kê của cơ quan chức năng thì có hơn 80% người cao tuổi có ít nhất một bệnh mãn tính. Trên 50% mắc đồng thời từ 3 bệnh mãn tính trở lên, chẳng hạn như là cao huyết áp nè, cao đường huyết nè, gan mãn tính, vân vân. Thì cùng với quá trình lão hóa, trí nhớ của họ suy giảm và chức năng cơ thể của người cao tuổi cũng thoái hóa. Do đó, nguy cơ rủi ro khi dùng thuốc cũng cao hơn so với người trẻ. Tức là họ quên, là không biết là mình đã uống thuốc hay chưa. Cho nên á, đôi khi là họ uống quá nhiều thuốc. Tức là mới vừa uống xong rồi thì họ suy nghĩ là chắc là mình chưa uống thuốc cho nên uống một lần nữa. Còn có người á thì chưa uống thuốc mà cho là mình đã uống thuốc rồi, do đó bỏ cử. Thì những cái việc này sẽ gây hại cho sức khỏe. Chẳng hạn như là thuốc cao huyết áp ha, khi mà chúng ta mới uống xong lại uống nữa thì sẽ làm cho huyết áp hạ quá thấp. Như vậy rất là nguy hiểm. Còn nếu như mà chưa uống mà nói là uống rồi, tức là bỏ thuốc thì sẽ khiến cho huyết áp tăng cao, gây nguy cơ tai biến mạch máu não, vân vân và vân vân. Do đó khi mà người cao tuổi sử dụng thuốc thì chúng ta cần lưu ý. Và nếu như mà các anh chị em lao động nước ngoài sang đây để mà làm công việc kháng hộ công, chăm sóc người cao tuổi, thì chúng ta cũng nên lưu ý việc này. Thì những điều mà các bạn cần lưu ý khi chăm sóc người cao tuổi cho họ uống thuốc, đó là các bạn nên tuân thủ đơn thuốc của bác sĩ, cho họ uống đúng giờ, dùng đúng thuốc theo chỉ dẫn của y bác sĩ, không được tự ý ngừng thuốc hoặc là thay đổi liều. Nếu như mà người cao tuổi họ không có nhớ ha, thì chúng ta nên cẩn thận nhớ giùm họ và nhắc nhở họ là nên uống thuốc đúng giờ, đúng liều của bác sĩ. Đôi khi họ yêu cầu là cho uống nhiều thêm tí xíu nữa, mình cũng không được cho nha. Thứ hai á, là các bạn nên nhắc họ kiểm tra thuốc và tái khám định kỳ, giúp cho bác sĩ nắm bắt được hiệu quả của thuốc và tình trạng sức khỏe nhằm điều chỉnh thuốc khi cần thiết. Thứ ba là các bạn ở bên cạnh thường xuyên nhắc nhở để hỗ trợ kiểm tra thời gian nè, rồi liều lượng dùng thuốc nè, tránh bỏ sót thuốc hoặc là dùng nhầm thuốc nha các bạn. Đôi khi thuốc nhiều quá thì ở những người cao tuổi đó, người ta cũng không phân biệt được thuốc nào là thuốc nào. Do đó chúng ta cũng nên lưu ý nhớ giúp họ và nhắc nhở họ. Một điểm nữa mà chúng ta cũng cần lưu ý cho người cao tuổi đó là không dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc và lạm dụng việc dùng thuốc. Đa số người dân Đài Loan á, hay đi khám bệnh cùng một lúc ở nhiều phòng khám khác nhau. Do đó bác sĩ sẽ cho rất là nhiều loại thuốc và việc uống các loại thuốc này á, đôi khi á, nó có tác dụng phụ và đôi khi có tương tác lẫn nhau. Cho nên á, khi mà các bạn đưa các cụ, các bà đi khám bệnh ha, thì các bạn có thể là đưa cho bác sĩ xem là các cụ đã đi khám bệnh ở đâu và bác sĩ đã cho những loại thuốc nào để cho các bác sĩ có thể tham khảo rồi cho những loại thuốc không có tương tác với nhau nhằm tránh gây tác hại cho sức khỏe của những người cao tuổi. Rồi, một chú ý nữa là chúng ta không nên tin vào mẹo nhân gian hoặc là mua thuốc qua kênh không chính thống. Ở Đài Loan có rất là nhiều quảng cáo trên mạng, thì những cái quảng cáo này không phải lúc nào cũng đáng tin. Đôi khi họ bán những loại thuốc chưa qua kiểm định hoặc là những loại thuốc giả, thì việc này có thể gây hại cho sức khỏe. Do đó chúng ta không nên tin vào mẹo dân gian hoặc là mua thuốc ở trên mạng nha. Một điểm lưu ý tiếp theo cho người cao tuổi sử dụng thuốc đó là không được tự ý ngừng thuốc. Có nhiều người nghe nói là cái thuốc này có tác dụng phụ hoặc là không hiểu công dụng của nó, sợ là nó gây hại cho sức khỏe của mình. Cho nên uống nửa chừng rồi, thấy triệu chứng bớt rồi thì tự ngưng thuốc. Việc này là không nên nha, rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta có những lo sợ về tác dụng phụ, thì chúng ta có thể xin ý kiến bác sĩ xem là mình uống như vậy có gây ra những tác dụng phụ gì không, có gây hại cho sức khỏe hay không. Chứ chúng ta không được tự ý dừng thuốc, tại vì nếu mà chúng ta tự ý dừng thuốc thì sẽ nguy hiểm hơn đó. Và một điều lưu ý cuối cùng khi mà cho người cao tuổi sử dụng thuốc đó là chúng ta không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc. Thì có rất là nhiều người thân bạn bè ha, thấy người cao tuổi bị bệnh á, thì những cái triệu chứng như vậy giống như vậy thì giới thiệu cho những cái loại thuốc mà họ biết, hoặc là khi mà nghe những cái quảng cáo phóng đại nói là cái loại thuốc đó rất là hiệu quả đối với căn bệnh của mình liền mua. Thì các bạn có biết không, nếu mà những cái loại thuốc này chưa được Bộ Y tế Đài Loan phê duyệt thì có thể gây rủi ro cho sức khỏe của người bệnh đó. Cho nên á, chúng ta nên cẩn thận ha, không nên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, không nên mua thuốc ở trên mạng khi mà không biết rõ lai lịch nguồn gốc của loại thuốc này. Bộ Lao động cũng xin nhắc nhở các anh chị em lao động nước ngoài khi sang Đài Loan làm việc chăm sóc người cao tuổi thì cũng cần quan tâm và nhắc nhở việc dùng thuốc an toàn cũng như bảo vệ sức khỏe và tránh xa những rủi ro. Cũng xin chân thành cảm ơn các bạn, những người đang chăm sóc những người cao tuổi ở Đài Loan. Tất cả những tuyên truyền quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz. Trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày. Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 kHz từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày. Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là 3w taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý, xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa, hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra, xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xê tà, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta, muốn không gian đừng tan. Nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài, trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, xe lăn êm lúc ga chiều sắp lên đèn, mưa thu bay sẵn xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường trăm nhịp lối, tình trăm nghìn mối vương theo một bóng người. Tà sương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương rắc lên muôn vàn oán hận. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Bay sẵn xe lòng ướt vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường trăm nhịp lối, tình trăm nghìn mối vương theo một bóng người. Tà sương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo chân mấy đời chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương rắc lên muôn vàn oán hận. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn, nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng
quê hương của tôi.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bản tin đến từ quê hương ngày hôm nay. Và trước hết, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Bác trẻ làm việc gia đình quá sức sẽ bị phạt tới 30 triệu đại tệ. Tây Ninh sẽ phối hợp mở nhiều tuyến xe buýt đi các xã, phường nội thành thành phố Hồ Chí Minh để phát triển du lịch. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Theo nguồn tin từ tờ Tổ chức Online, Nghị định 98/2026 quy định tiền phạt 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức. Đối với các vi phạm quy định về cấm lạm dụng bóc lột trẻ em, Nghị định quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của các em. Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau: tổ chức ép buộc trẻ em đi ăn xin, cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc là sử dụng trẻ em để ăn xin, dẫn dắt, rủ rê, xúi dục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, ép buộc làm trung gian giao dịch, hoạt động bóc lột trẻ em, dẫn dắt, rủ rê, xúi dục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, hoặc là trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi như sau: cung cấp sản phẩm, dịch vụ không an toàn, gây tổn hại cho trẻ em, như là bán chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không đảm bảo an toàn có hại cho trẻ em, cho trẻ em sử dụng chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không đảm bảo an toàn có hại cho trẻ em. Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành vi của cá nhân. Đối với hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng của người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em tại cộng đồng áp dụng cho tổ chức. Nghị định nêu rõ, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính, thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Đồng thời mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng được áp dụng đối với người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện một trong các hành vi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau: lợi dụng việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng để trục lợi, ép buộc đối tượng nhận chăm sóc, nuôi dưỡng lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với những người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, thực hiện một trong các hành vi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau: dụ dỗ, lôi kéo đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ép buộc đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng cũng sẽ phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, hoặc là để trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổ chức Online còn đưa tin, Tây Ninh sẽ phối hợp mở nhiều tuyến xe buýt đi các xã, phường nội thành thành phố Hồ Chí Minh để phát triển du lịch. Đây là một trong các giải pháp phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ kỹ thuật phục vụ du lịch được Tây Ninh tính toán để đạt mục tiêu tăng gấp đôi lượng khách du lịch vào năm 2023. Hiện nay từ thành phố Hồ Chí Minh có một tuyến xe buýt từ bến xe Củ Chi đi đến khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Đây là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất ở tỉnh Tây Ninh. Ngày 2 tháng 4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt đầu triển khai kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050. Theo kế hoạch, Tây Ninh sẽ xây dựng đề án phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 nhằm đánh giá vị trí hiện tại của du lịch tỉnh, nhận diện, phân tích tiềm năng cũng như là định hướng quy hoạch tích hợp phát triển du lịch trong quy hoạch chung và các lĩnh vực liên quan. Bên cạnh việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch, tỉnh cũng sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các dự án di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt là căn cứ trung ương cục miền Nam, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, đảo Nhiếm, hồ Dầu Tiếng và khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. Đặc biệt là trong các giải pháp về phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ kỹ thuật phục vụ du lịch, Tây Ninh sẽ phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu phương án mở tuyến xe buýt chất lượng cao từ Tây Ninh đi các xã, phường trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh, khu vực ven đô, khu vực giáp với thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu đề xuất nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình phương tiện vận tải hành khách và đưa vào khai thác các tuyến cố định xe buýt kết nối đến các điểm du lịch. Cùng với đó, sẽ chú trọng đầu tư các tuyến đường kết nối các điểm, các khu du lịch gắn kết với hệ thống trạm dừng chân trên địa bàn, các trục giao thông chính với các sân bay, cảng biển quốc tế Long An, kết nối khai thác lợi thế khu vực biên giới và ưu tiên dự án đường nối trung tâm Long An-Tây Ninh. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục đầu tư khai thác các cảng, bến hành khách trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, phục vụ phát triển du lịch đường thủy, kết hợp du lịch sinh thái, miệt vườn, tham quan làng nghề, điểm văn hóa lịch sử, trải nghiệm ẩm thực, v.v. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, khuyến khích thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, góp phần huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Năm 2025, Tây Ninh đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, trong đó có 160.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 6.500 tỷ đồng. Theo mục tiêu mà tỉnh Tây Ninh đưa ra, đến năm 2030, doanh thu du lịch đạt khoảng 21.000 tỷ đồng, tổng doanh thu du lịch giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 70.500 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân 26-27% mỗi năm. Lượt khách du lịch đạt khoảng 16,5 triệu lượt vào năm 2030, với khách lưu trú tăng bình quân 18-20% trở lên, trong đó khách quốc tế tăng 18%, khách nội địa tăng 20%. Tây Ninh cũng đặt mục tiêu ngày lưu trú đối với khách du lịch quốc tế đạt bình quân 2-3 ngày mỗi khách, khách du lịch nội địa bình quân 1,8 ngày mỗi khách. Tỉnh sẽ phát triển thêm từ 3 đến 5 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, thu hút chi tiêu bình quân khách nội địa trên 1,2 triệu đồng, khách quốc tế trên 2,5 triệu đồng mỗi người một ngày.
Một sớm anh đi không lời giã từ, để cho Huế buồn, Huế giận nhìn thu. Nhìn thu sông tóc buông rối hờn, về nghe gió qua lòng, lành từng cơn nhớ mong. Ngày đó sông Hương chưa từng biết buồn, và em hãy còn bé dại lòng son. Tại anh thề thốt chi lối thề, chứ sông nước nghe rồi, tôi tin em đợi chờ. Đêm nay trăng về vọng tiếng ai hò, chợt nghe như hơi hờn như oán. Ai ơi, kiếp hoa tàn trên bến sông, tháng ngày mong mỏi mong mòn, vì ai vẫn còn ngát thơm một dòng hương. Từ đó sông Hương biết hờn bi giận, mỗi năm nhớ người nước lụt tràn dâng. Tình yêu chứ hóa ra oán hờn, vì ai trót sai lời hẹn hò chi. Huế ơi,
mục sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, thành phố Tân Bắc là một thành phố rất là rộng lớn, và khu quan ca Yên Cơ chỉ là một trong những cái khu rất là nhỏ của thành phố Tân Bắc mà thôi. Thì nó nằm gần sát với lại Đào Viên và Tâm Hiệp nếu mà chúng ta đi về phía nam. Còn đi về phía Bắc á, thì nó sẽ giáp ranh với lại Xu Liễn. Khu Yên Cơ là một nơi sản xuất đồ gốm sứ nổi tiếng ở Đài Bắc. Thì trước đây ở khu này ha, ngoài việc là chúng ta có thể đi tham quan, đi dạo con phố cổ Yên Cơ, chúng ta còn có thể đến tham quan Viện Bảo tàng Gốm Sứ. Tuy nhiên hiện nay khi các bạn đến Yên Cơ thì các bạn có thể có thêm một điểm để mà tham quan du lịch check-in, đó là Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Tân Bắc. Xin bệ sư mệ sư quản. Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Tân Bắc là một viện bảo tàng nghệ thuật công cộng ở thành phố Tân Bắc do chính quyền thành phố Tân Bắc quản lý. Viện bảo tàng này có tổng diện tích sàn là 32.397 m². Thì viện bảo tàng này tọa lạc tại một vùng đất mới tại khu vực San Xã Yên Cơ mà chúng ta hay gọi tắt là San Yên. Tuy nhiên, viện bảo tàng này nằm trong khu vực của Yên Cơ chứ không phải là của San Xã Tam Hiệp nha các bạn. Viện bảo tàng này nằm kề với ga xe lửa Yên Cơ, viện bảo tàng đồ gốm Yên Cơ và ga xe điện metro tuyến từ Thủ Sẵn đến Yên Cơ. Cho nên về phương tiện giao thông thì các bạn rất là tiện ha. Chúng ta có thể đi xe lửa để mà đến Yên Cơ, rồi đi bộ từng chút xíu là tới rồi. Còn nếu mà chúng ta đón xe điện metro thì đến năm 2026 sẽ được thông xe. Thì có một trạm ở ngay Viện Bảo tàng Mỹ thuật này luôn. Rất là tiện các bạn ạ. Các bạn có biết không, khu đất mới tại khu vực Tam Hiệp quanh ca San Yên, nơi Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Tân Bắc tọa lạc, nằm trên lòng bờ sông Ta Han ở hạ lưu của cầu San Yên Ta Xiao. Trước đây thì dòng sông này rất là nhiều nước và là một cái nơi để cho mọi người vận chuyển hàng hóa và lại buôn bán. Nhưng mà về sau do địa chất thay đổi cho nên dòng sông này rất là ít nước và hình thành một khu đất rất là rộng. Và đây là nơi đặt Viện Bảo tàng Nghệ thuật thành phố Tân Bắc. Và những năm 2006-07 thì chính quyền huyện Đài Bắc lúc bấy giờ đã lên kế hoạch lắp đất và xây dựng thành một địa điểm mới. Trước khi mà Viện Bảo tàng được bắt đầu xây dựng thì khu vực này đã là nơi sinh hoạt hàng ngày của cư dân Yên Cơ. Họ đến đây thư giãn, đi dạo, tập thể dục, chạy xe đạp, v.v. Ở đây có một cái khu sinh thái rất là phong phú. Năm 2007, huyện trưởng huyện Đài Bắc lúc bấy giờ là ông Chu Tất Vĩ đã đề xuất dự án quy hoạch tổng thể phát triển đô thị ven sông San Yên, và trong đó có kế hoạch xây dựng bảo tàng mỹ thuật của huyện Đài Bắc, và nó đã trở thành tiền thân của bảo tàng mỹ thuật thành phố Tân Bắc hiện nay. Thì như Tốt Kim đã chia sẻ các bạn khi nãy, nơi đây đã là một không gian văn hóa nghệ thuật trước khi thành lập bảo tàng mỹ thuật mới. Năm 2009, chính quyền thành phố Tân Bắc đã lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật công cộng bằng gốm sứ ngoài trời tại đây. Đến năm 2012, làng nghệ thuật San In chính thức được khai trương, và ở đây có không gian trong nhà như là phòng triển lãm và những cái công xưởng làm đồ gốm. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng mời các nghệ sĩ sáng tạo trong làng nghệ thuật San In đến đây để mà sáng tác. Những tác phẩm nghệ thuật của họ được đặt ở khu này, biến nơi đây thành một khu văn hóa nghệ thuật gốm sứ. Ngày 16 tháng 9 năm 2014, chính quyền thành phố Tân Bắc công bố cuộc thi thiết kế Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Tân Bắc. Ngày 16 tháng 2 năm 2015, ban tổ chức công bố kết quả bình chọn bản vẽ Viện Bảo tàng và bản vẽ thiết kế Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại trong rừng Lao Sậy do kiến trúc sư Diêu Nhân Hỷ thiết kế đã giành được giải nhất. Sau đó thì chính quyền thành phố Tân Bắc đã bắt đầu bắt tay vào xây dựng Viện Bảo tàng theo bản thiết kế này. Cho nên khi mà các bạn đến đây, các bạn sẽ nhìn thấy mặt ngoài của Viện Bảo tàng Mỹ thuật được thiết kế với các ống thẳng đứng có độ cao khác nhau. Thì ở đây ha, khi mà gió thổi sẽ vang vọng tiếng Lao Sậy đung đưa của dòng sông Ta Han. Bên trong của Viện Bảo tàng thì sử dụng vật liệu ống gốm để mà giảm sự hấp thu nhiệt, phù hợp với khái niệm công trình xanh về tiết kiệm năng lượng và giảm thải carbon, đồng thời kết hợp với ngành thủ công gốm sứ ở khu vực Inker. Là nghệ thuật San In trong công viên thì được đổi tên thành không gian nghệ thuật mái vòm. Qua sự cải tạo của chính quyền thành phố Tân Bắc, Bảo tàng Mỹ thuật nằm bên cạnh dòng sông đã trải qua các giai đoạn như là cải tạo những cái vùng đất ở ven sông, phát triển đô thị và xây dựng bờ sông, thì nơi đây đã trở thành khu vực giải trí rộng lớn cho người dân ở gần đó và khu vực Đài Bắc. Hiện tại, trong công viên của Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Tân Bắc, chúng ta có thể thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật công cộng ngoài trời như là hạt giống, sự đối lập và hòa hợp, hình dạng và màu sắc, con đường đảo, dấu ấn của âm thanh, phôi, cuộc sống của gốm sứ, vân vân. Và từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023, Cục Văn hóa Chính quyền thành phố Tân Bắc đã tổ chức lễ hội nghệ thuật thành phố Tân Bắc 2023 tại khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Tân Bắc. Lễ hội này được tổ chức rất là hoành tráng và gây được tiếng vang như sự phối hợp triển lãm của Bảo tàng gốm sứ Inker. Và cũng trong năm 2023, triển lãm thiết kế Đài Loan 2023 cũng được tổ chức tại Inker từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10. Các địa điểm triển lãm trải dài từ Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Tân Bắc, Bảo tàng gốm sứ Inker, Trung tâm Thể thao Quốc dân Inker, Trung tâm Hoạt động Công dân Thổng Xuyên và Công ty Mỹ thuật Xuyên Thái Duệ nổi tiếng ở Inker. Và đến ngày 13 tháng 4 năm 2025, thì Viện Mỹ thuật thành phố Tân Bắc chính thức mở cửa chào đón mọi người đến tham quan. Thì ở đây Tố Kiên cũng xin chia sẻ thêm ha, công viên ngoài trời của Viện Bảo tàng này có một số tác phẩm nghệ thuật công cộng kết hợp văn hóa gốm sứ của Inker, và bắt mắt nhất đó là tác phẩm điêu khắc đứng màu đỏ cam cao 15 mét, tượng trưng cho điểm khởi đầu của nghề đồ gốm ở đây. Khi mà bạn bước vào đây thì ánh sáng mặt trời chiếu từ phía trên của lỗ trống tạo cho nơi đây một cảm giác như là chúng ta đi vào tiên cảnh vậy đó. Sau đó hai các bạn nên đi cầu thang xoắn ốc lên trên cùng, và ở đây thì các bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh của Inker và San Xia. Chiều chiều mà chúng ta đến đây ngắm cảnh thì còn gì tuyệt vời bằng. Và ở đây cũng có con đường dành cho xe đạp nha các bạn. Các bạn có thể lấy xe đạp để mà chạy quanh khu vực này. Thì giá vé vào cổng của Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Tân Bắc đó là 100 đài tệ. Vé đoàn là 75 đài tệ một người. Còn vé ưu đãi là 50 đài tệ một người. Thời gian Viện Bảo tàng mở cửa đó là từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Như vậy, thứ hai thì Viện Bảo tàng không mở cửa. Từ thứ ba đến thứ sáu thì Viện Bảo tàng mở cửa từ 10 giờ sáng đến 17 giờ 30. Còn thứ bảy, chủ nhật thì mở cửa lúc 10 giờ đến 18 giờ. Nếu mà có dịp các bạn hãy đến đây để mà tham quan Viện Bảo tàng mới này nha. Chương mục hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm tình đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau. cũng trên kinh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kinh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa, và được phát lại trên kinh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kinh Đại Khê AM 621 kHz và kinh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目《越南温馨会》与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
Chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cau dưới nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương, bán rau chưa cầu đồng ý à. Chị tôi chưa lấy chồng. Thời con gái lưng ông có bao người thầm mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau ý à. Chị tôi chưa lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây, chỉ lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông thấy chị buồn mà thương nhà, chị tôi chưa lấy chồng. Châu hồ
chỉ tôi bé xinh đứng bên cầu thương nhớ mênh mông. Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng? Chị tôi chưa lấy chồng.